cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chinh phục thế hệ mới, phần thứ tư, người dạy là mục sư Willie George.
Once again, I bring you greetings.
Một lần nữa tôi gửi lời chào thăm đến hết thảy quý vị.
From Tulsa, Oklahoma.
Từ Tulsa, Oklahoma.
And I am so honored to be with you.
Tôi rất hân hạnh có mặt tại đây cùng quý vị.
Today I'm the pastor of a church.
Ngày hôm nay tôi là một vị mục sư của một hội thánh.
But this was not always my ministry.
Nhưng nó không phải luôn luôn là chức vụ của tôi.
For many, many years.
Trong nhiều năm tháng về trước.
I ministered to children.
Tôi thi hành công việc Chúa với thiếu nhi.
I traveled all over America.
Tôi đi khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ.
And minister to thousands of children.
Và thi hành công việc của Chúa cho hàng ngàn các em thiếu nhi.
And we've seen the grace of God.
Và tôi nhìn thấy sự vận hành lớn lao của Đức Chúa Trời.
In the lives of children.
Trong đời sống của các em thiếu nhi.
They have been saved.
Các em được cứu.
They have been filled with the Holy Spirit.
Các em được đầy dạy Đức Thánh Linh.
And we have seen amazing miracles.
Và chúng tôi nhìn thấy được nhiều phép lạ lạ lùng.
As we have preached the word of God.
Khi chúng tôi giảng lời của Đức Chúa Trời.
To our boys and girls.
Cho các em trai và các em gái.
God wants us to know.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng
that we must preach to children.
Chúng ta phải rao giảng cho thiếu nhi.
So I turn your attention to 1 Corinthians 1:21.
Vì thế tôi muốn hướng sự chú ý của quý vị qua câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 21.
I will read the last part of this verse.
Tôi sẽ đọc cái phần cuối của câu thánh này.
It pleased God by the foolishness of preaching.
Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta.
To save them which believe.
Mà cứu rỗi những người tin cậy.
The Bible tells us that without preaching,
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ nếu không có sự giảng dạy,
people cannot be saved.
Thì người ta không thể được cứu.
Preaching the message,
khi giảng một sứ điệp,
imparts faith to the heart of the unbeliever.
Đó là chúng ta chuyển giao đức tin vào trong lòng của những người chưa tin.
Preaching imparts faith to children.
Giảng dạy chuyển giao đức tin cho con trẻ.
And it gives them the opportunity to be saved.
Và cho chúng nó có cơ hội để được cứu.
We read this further in the book of Romans chapter 10.
Chúng ta đọc thấy xa hơn ở trong Roma đoạn 10.
The Bible says whosoever calls on the name of the Lord shall be saved.
Lời của Chúa bày tỏ rằng phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
But then it asks the question, how shall they call on him in whom they've not believed?
Nhưng họ tiếp tục đặt câu hỏi rằng nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được?
How shall they believe in him of whom they've not heard?
Chưa nghe nói về Ngài thì làm sao mà tin?
And how shall they hear without a preacher?
Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao?
God loves this world.
Đức Chúa Trời yêu mến thế gian này.
So much that he sent his son.
Đến nỗi đã ban con một của Ngài.
To die for the sins of all.
Đến để chịu chết đền tội cho nhân loại.
And as badly as he wants to see all saved.
Vì thế ý muốn của Ngài là muốn mọi người được cứu.
They cannot come to him.
Họ không thể đến với Ngài.
Without a preacher.
Mà không có người giảng dạy.
Who proclaims the message.
Để công bố cái sứ điệp của Chúa cho mọi người.
God loves our children.
Đức Chúa Trời yêu mến những con trẻ.
But they cannot come to him.
Những cái con trẻ không thể tự đến với Đức Chúa Trời.
Without a preacher.
Mà không nhờ người giảng dạy.
We must preach also to the children.
Vì thế chúng ta phải giảng dạy cho con trẻ nữa.
The Bible says preach to every creature.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng phải giảng cho tất cả mọi người.
Many people interpret this in the wrong way.
Nhiều người đã giải nghĩa nó sai.
They preach only to the big creatures.
Họ chỉ giảng cho những người lớn mà thôi.
But God expects us to preach even to the small creatures.
Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài mong đợi giảng những người nhỏ tuổi nữa.
There comes a time in a child's life.
Đến một giai đoạn trong cái đời sống của con trẻ.
Somewhere around the age of 7.
Vào khoảng 7 tuổi.
That he learns the difference between right and wrong.
Con trẻ học biết cái sự khác biệt giữa điều đúng và sai.
For the first time in his life.
Lần đầu tiên trong đời sống con trẻ.
He has a guilty conscience.
Cảm nhận về cái mặt cảm tội.
He knows that he has done something.
Nó biết rằng nó làm đôi điều.
That he should not have done.
Và những điều đó không đáng làm.
I heard Billy Graham preach about this.
Tôi đã nghe ông Billy Graham giảng về điều này.
Many, many years ago.
Nhiều năm tháng về trước.
He wondered what is the most religious age of man.
Ông ta tự hỏi, ô đâu là cái lứa tuổi và khi con người ý thức về tôn giáo.
At what point in a man's life is he more hungry for God?
Đó là cái thời điểm mà con người ước ao về Đức Chúa Trời nhiều hơn.
He told about the study of college professors.
Ông kể về những sự nghiên cứu của các giáo sư trường đại học.
And they studied people of every age.
Và bắt đầu nghiên cứu về mọi lứa tuổi.
They thought that surely that men would be more sensitive to God in old age.
Và người ta nghĩ rằng con người quan tâm về Đức Chúa Trời lúc và về già.
They found out that this was not true.
Nhưng họ khám phá rằng điều đó không đúng.
They thought then that men would be more sensitive at age 50.
Và họ nghĩ rằng con người vào lứa tuổi 50 sẽ hướng về Đức Chúa Trời nhiều hơn.
They found this too was not true.
Nhưng họ khám phá điều này cũng không đúng luôn.
They studied people who were the parents of new children.
Họ nghiên cứu về những người làm cha làm mẹ có những đứa con mới sanh.
And they found that they were not as sensitive.
Họ khám phá rằng những người này không có một sự quan tâm về Đức Chúa Trời.
They studied teenagers.
Họ nghiên cứu qua tuổi vị thành niên.
They found out.
Họ khám phá rằng
in all of their studies,
trong những sự nghiên cứu của họ,
that people are more curious about God.
Con người bắt đầu có sự quan tâm về Đức Chúa Trời.
Around age 7.
Trong cái lứa tuổi 7 tuổi.
Than any other time.
Hơn bất kỳ mọi thời điểm nào trong đời sống họ.
There are many churches who do not believe.
Có nhiều hội thánh không tin rằng
that a child can come to Christ until he is 12.
Con trẻ có thể tin Chúa cho đến khi 12 tuổi.
We should not think in this way.
Chúng ta không nên suy nghĩ theo lối đó.
By the time a child is 12,
và khi đứa trẻ 12 tuổi,
if he has not been reached for Christ,
nếu chưa được chinh phục về cho Đấng Christ,
he will have made many bad decisions.
Thì nó đã có thể thực hiện nhiều quyết định sai lầm rồi.
We teach even the little ones.
Chúng ta dạy ngay cả những đứa nhỏ hơn.
As soon as they're able to understand,
ngay cả khi chúng nó có thể hiểu được
that God created the world.
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này.
My 18-month-old daughter came into my room one day.
Đứa con gái 18 tháng của tôi bước vào phòng tôi một ngày nọ.
And she began to kiss my Bible.
Nó bắt đầu hôn quyển kinh thánh của tôi.
And she called it Bible.
Và gọi rằng kinh thánh.
When she was barely able to speak.
Và khi nó có thể bắt đầu nói được.
I wondered how she could do this.
Và tôi bắt đầu nghĩ tự hỏi làm sao nó làm được điều đó.
I thought my wife had taught her.
Và tôi nghĩ rằng vợ tôi đã dạy cho con gái mình.
But I found that she had been taught in the nursery.
Nhưng tôi khám phá rằng con gái của tôi được dạy điều đó ở nhà trẻ.
There was a lady in our church who taught her.
Một giáo viên trường chủ nhật trong hội thánh của chúng tôi dạy cho cô điều đó.
And all the little children.
Tất cả những trẻ em khác nữa.
All about Jesus.
Tất cả về Chúa Giêsu.
They were seated at a table.
Khi chúng nó ngồi xung quanh bàn học.
The lady was in the middle.
Còn giáo viên ngồi ở giữa.
The table was shaped like a horseshoe.
Những cái bàn được xếp theo hình móng ngựa.
The little children were all along the outside.
Tất cả các con trẻ ngồi ở cái dòng ngoài.
And the lady was in the middle.
Còn cô giáo ngồi ở chính giữa.
She held up a picture of Jesus.
Cô giơ lên cái hình của Chúa Giêsu.
And she said, "Boys and girls, this is Jesus."
Và cô nói rằng, hỡi các em trai và gái, đây là Chúa Giêsu.
And we love Jesus.
Và chúng ta yêu mến Chúa Giêsu.
Jesus made this world.
Chúa Giêsu đã tạo dựng thế giới này.
And we love the Bible.
Và chúng ta yêu mến Kinh Thánh.
The Bible tells us about Jesus.
Kinh Thánh bày tỏ về Chúa Giêsu cho chúng ta.
She began to kiss her Bible.
Và cô ta bắt đầu hôn quyển Kinh Thánh của cô.
At that time, her helpers came.
Và lúc đó những người tới giúp đỡ cô.
They put small Bibles in the hands of every child.
Đem những quyển Kinh Thánh nhỏ đặt vào tay của các em nhỏ.
They showed the little children how to kiss the Bibles.
Và chỉ các em nhỏ cách để hôn quyển Kinh Thánh.
And they told them that Jesus is in the Bible.
Và bày tỏ các em biết rằng Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh.
The teacher held up a picture of Jesus.
Và cô giáo tiếp tục giơ hình của Chúa Giêsu.
And a picture of the sun.
Và bức hình của mặt trời.
And she said Jesus made the sun.
Nói rằng Chúa Giêsu tạo dựng nên mặt trời.
Jesus made the stars.
Chúa Giêsu tạo dựng các ngôi sao.
Jesus made the trees.
Chúa Giêsu đã tạo dựng nên những cái cây.
He made the green grass.
Ngài làm cho cái bãi cỏ xanh
He
tươi.
He makes houses.
Ngài dựng nên những ngôi nhà.
He makes mommies.
Ngài tạo nên người mẹ.
And daddies.
Nên cha.
And he makes puppy dogs.
Ngài làm nên con chó dễ thương này.
And kitty cats.
Và con mèo đẹp này.
Jesus makes all these things.
Chúa Giêsu làm tất cả mọi điều này.
He created everything.
Ngài tạo dựng nên tất cả mọi điều.
Jesus makes ice cream.
Và Chúa Giêsu tạo dựng nên cà rem.
She showed them pictures of all these things.
Và cô giáo bày tỏ em thấy tất cả những hình ảnh của những điều đó.
As she was preaching the word of God to them.
Khi cô giảng lời của Đức Chúa Trời cho các em.
In a way that they could understand.
Theo cái cách mà các em có thể hiểu được.
This did not last very long.
Dĩ nhiên điều đó không có kéo dài lâu lắm đâu.
But it made an impact.
Nhưng mà nó đem một sự ảnh hưởng.
My own little daughter.
Đứa con gái nhỏ của tôi.
Hugged the Bible.
Ôm quyển Kinh Thánh.
And she kissed it.
Và cô ta hôn nó.
Over and again.
Hôn và hôn nữa.
Many people think that babysitting happens in the church.
Dạ, và nhiều người nghĩ rằng những con trẻ ngồi trong hội thánh.
When we're teaching the little children.
Khi chúng ta dạy những con trẻ.
But this does not have to be.
Nhưng mà nó không phải như vậy.
Though these little children may have many teachers,
nhiều đứa trẻ nó có nhiều người giáo viên dạy khác nhau.
There will never be anyone take the place of that teacher.
Nhưng mà chẳng có người nào có thể chiếm đi cái vị trí của giáo viên đó trong lòng của nó.
She is preaching the eternal word of God.
Cô ta đã dạy về lời của Đức Chúa Trời.
It made an impression on those little children.
Ảnh hưởng trên đời sống của những đứa trẻ.
That they will last the rest of their lives.
Sẽ kéo dài cả cuộc đời của nó.
It is important that we preach to boys and girls.
Rất là quan trọng cho chúng ta dạy cho các em nam và em nữ.
So that they know what to do.
Để chúng nó biết điều gì cần phải làm.
when they have a guilty conscience.
Khi chúng nó có cái lương tâm về tội lỗi.
And they'll know to come to Christ.
Thì nó biết để chạy đến với Chúa Giêsu Christ.
My own little daughter came to me.
Đứa con gái nhỏ của tôi đến với tôi.
After she heard one of our lessons.
Khi nó nghe bài giảng của tôi.
She told me I have not been filled with the Holy Spirit.
Và nói rằng, ô cha ơi, con chưa được đầy dạy Đức Thánh Linh.
She said I want to receive the Holy Spirit.
Và con muốn tiếp nhận Đức Thánh Linh.
She was just a little girl.
Cô chỉ là một con gái nhỏ.
But she had faith in her heart.
Nhưng mà có đức tin trong lòng.
We knelt and we prayed.
Và chúng tôi quỳ gối và cầu nguyện.
And we laid our hands upon her.
Tôi đặt tay cầu nguyện đến con mình.
And she began to speak with other tongues.
Và nó bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới.
She was filled with the Holy Spirit.
Và được đầy dạy Đức Thánh Linh.
At a very early age.
Trong những cái tuổi đầu đời của nó.
Because she had faith.
Bởi vì nó có đức tin.
God looks for faith.
Đức Chúa Trời tìm kiếm những con người có đức tin.
Not age.
Không phải là lứa tuổi.
God will reveal himself.
Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính mình Ngài.
To anyone who has faith.
Cho những con người có đức tin.
You and I have this power.
Quý vị và tôi có cái quyền năng đó.
To give faith to people.
Để đem đức tin đến cho những con người khác.
We can give them faith.
Chúng ta có thể cho họ đức tin.
By the preaching of God's word.
Qua cái việc giảng lời của Đức Chúa Trời.
Now we must relate to the audience.
Nhưng mà chúng ta cần phải liên quan tới những người nghe.
I turn your attention to 1 Corinthians chapter 9.
Tôi hướng quý vị chú ý đến phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 9.
We see important principles on preaching.
Ta nhìn thấy một tầm quan trọng của sự giảng dạy như thế nào ở đây.
The Bible says that we serve people in order to gain them.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng chúng ta phục vụ họ để rồi chúng ta nhận được họ.
In 1 Corinthians chapter 9 and verse 20.
Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 20.
Paul says to the Jews, I became a Jew.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng với người Giu-đa tôi ở như một người Giu-đa hầu được những người
Giu-đa. To them that are under the law, as under the law.
Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp.
He did this that he might gain them who are under the law.
Hầu được những người dưới quyền luật pháp.
To them who were without law, he preached as without law.
Với những người không luật pháp, tôi giảng như những người không luật pháp.
He did not abandon his law to God.
Dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp.
But he did not try to preach the law to those who did not know it.
Nhưng tôi không cố gắng giảng luật pháp cho những người không biết luật pháp.
He learned every culture.
Tôi học biết về mọi văn hóa.
He learned the people.
Học biết về mọi người.
And he related to them.
Và liên hệ với họ.
That he might reach them.
Để có thể chinh phục họ.
I call your attention to verse 22.
Vậy tôi đưa cái sự chú ý đến câu 22.
He says, to the weak became I as weak.
Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối.
That I might gain the weak.
Hầu được những người yếu đuối.
I am made all things.
Tôi đã trở nên mọi cách.
To all men.
Cho mọi người.
That I might by all means save some.
Để cứu chuộc được một vài người không cứu cách nào.
So if I want to reach children.
Vậy tôi muốn chinh phục những đứa trẻ.
I must learn to think like a child.
Tôi phải học tập suy nghĩ như những đứa trẻ.
And children think differently than do we.
Và những con trẻ suy nghĩ khác với chúng ta, phải không quý vị?
This is confirmed in the Bible.
Và điều này được xác định bởi Thánh Kinh.
1 Corinthians 13 and 11.
Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 11.
Paul said, when I was a child,
Sứ đồ Phao-lô đề cập rằng khi tôi còn là con trẻ,
I spake as a child.
Tôi nói như con trẻ.
I understood as a child.
Tôi tưởng như con trẻ.
I thought as a child.
Suy xét như con trẻ.
He said, when I became a man,
khi tôi đã thành nhân,
I put away childish things.
Bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.
He did not say it was sinful to be a child.
Sứ đồ Phao-lô không đề cập rằng trở nên con trẻ là tội.
It's not sinful to be a child.
Không có gì đáng tội khi trở nên con trẻ.
It is not sinful for a child to think like a child.
Không có gì đáng tội cho con trẻ suy nghĩ như con trẻ.
Someday he will grow up and think differently.
Rồi có ngày nó lớn lên suy nghĩ khác đi.
But while he is a child, he thinks different.
Nhưng khi còn là con trẻ thì nó suy nghĩ khác.
So I preach to children.
Vì thế khi tôi giảng cho con trẻ,
not to compromise the gospel,
không có thỏa hiệp với phúc âm của Đức Chúa Trời,
but to make it so they can understand it.
Nhưng làm lời của Chúa cho con trẻ hiểu được.
In our country, we have many restaurants.
Trong cái quốc gia của chúng tôi có nhiều nhà hàng.
And many of them have a plate for children.
Và có nhiều nơi như vậy có những cái chỗ cho trẻ em chơi.
It is not a different kind of food.
Và không phải có những thức ăn khác đâu.
It's only a smaller bit of food.
Và chỉ có những cái thức ăn nhỏ hơn.
This is called a child's plate.
Được gọi là những thức ăn dành cho trẻ.
When I preach to children,
khi tôi giảng cho những con trẻ,
I do not preach a different gospel.
Tôi không giảng một phúc âm khác.
I just preach less of it.
Tôi chỉ giảng ít hơn mà thôi.
I preach only a little at a time.
Tôi giảng từng phần một.
So that they can understand it.
Để chúng nó có thể hiểu được.
I preach also with things they can see.
Và tôi cũng giảng về những điều mà chúng nó có thể nhìn thấy được.
Because children learn by what they see.
Bởi vì con trẻ học được qua những điều nó nhìn thấy.
We call this stereo.
Chúng tôi gọi là cách lập thể.
You can see the gospel.
Quý vị thể thấy được phúc âm.
As well as hear it.
Cũng như nghe được phúc âm.
It is the most effective way of teaching children.
Đó là một những cách giảng dạy hiệu quả nhất cho trẻ em.
It's also important to realize.
Và cũng rất quan trọng để nhận ra rằng.
That children have short attention spans.
Con trẻ có cái khả năng chú ý ngắn.
When you gather them together in a group,
khi quý vị tụ tập các em lại trong một nhóm,
they have an attention span.
Chúng nó có cái khả năng chú ý.
It is about a minute for each year of age.
Và nó khoảng mỗi phút cho mỗi tuổi.
If you have a group of 3-year-old children,
quý vị có cái nhóm 3 tuổi,
the attention span is about 3 minutes.
Thì thời gian chú ý của các cháu là khoảng 3 phút.
If you have 6-year-old children,
quý vị có được cái trẻ em 6 tuổi,
the attention span is about 6 minutes.
Thì cái sự tập trung của nó khoảng được 6 phút.
The older the children are,
và trẻ em càng lớn lên,
the longer they will listen.
Thì nó sẽ lắng nghe lâu hơn.
So when you're teaching a mixed group of children,
quý vị giảng dạy cho một nhóm tổng hợp nhiều nhóm các em,
you preach the shorter attention span.
Thì quý vị phải giảng dạy cho cái nhóm mà cái khả năng chú ý ngắn nhất.
So this is why children are different.
Đó là cách mà nhìn thấy trẻ em khác nhau.
They cannot concentrate as long as do adults.
Nó không thể tập trung lâu được như những người lớn tuổi.
We must honor this.
Chúng ta phải tôn trọng điều đó.
We offend them.
Nếu chúng ta phản ứng đối với chúng.
By making them not listen.
Cho rằng chúng nó không chịu lắng nghe.
By preaching for a long time.
Vì cớ chúng ta giảng quá dài.
If you were reaching another group of people.
Nếu chúng ta chinh phục những cái nhóm tuổi khác.
You would not want to offend them.
Chúng ta không muốn làm mất lòng họ.
The same thing is with the children.
Thì cũng giống như vậy đối với con trẻ.
They don't get mad and walk away.
Các em không có nổi giận và bỏ đi.
They will not throw stones at you.
Nó không phải tìm cách ném đá chúng ta.
They just don't listen.
Nó chẳng qua là không muốn nghe mà thôi.
They begin to fight with each other.
Nó giỡn chơi với nhau.
So you must respect the attention span.
Vì thế quý vị phải tôn trọng cái khả năng chú ý của trẻ em.
When we are building a building,
khi chúng tôi xây dựng một cái tòa nhà,
we must first lay a foundation.
Trước tiên chúng tôi phải đặt để một cái nền tảng.
And that's what we do in preaching to children.
Đó là cách mà chúng ta làm khi giảng dạy cho con trẻ.
We preach very basic truth.
Chúng tôi dạy những cái lẽ thật rất là căn bản.
And so we preach on obedience to parents.
Giảng dạy về cái sự vâng lời cha mẹ.
We preach about how we are saved.
Và giảng dạy cách mà chúng ta được cứu như thế nào.
We teach them how to resist temptation.
Dạy các em chống lại sự cám dỗ là thế nào.
We teach about the operation of faith.
Dạy các em về sự vận hành của đức tin.
We warn them about the deception of sin.
Cảnh tỉnh em về sự lừa dối của tội lỗi.
We preach the baptism in the Holy Spirit.
Dạy các em về sự báp têm của Đức Thánh Linh.
We preach about choosing right friends.
Và dạy các em cách phải chọn người bạn đúng là thế nào.
We preach about the power of words.
Dạy về quyền năng của lời Đức Chúa Trời.
And we teach them about the goodness of God.
Dạy các em về sự tốt lành của Thượng Đế.
These are the basic truths of God's word.
Đó là những cái lẽ thật rất căn bản của lời Đức Chúa Trời.
That we communicate with boys and girls.
Chúng tôi đã truyền đạt cho các em trai và gái.
And when we preach these truths,
khi chúng tôi giảng những lẽ thật này,
it is important that we use objects.
Rất là quan trọng để chúng tôi sử dụng những cái đồ vật.
Many years ago, the Lord gave me an idea for this message.
Rất là nhiều năm trước đây, Chúa ban cho tôi cái ý tưởng về cái sứ điệp ở đây.
I had never heard anyone preach this before.
Tôi chưa từng nghe người nào giảng như vậy trước đây.
I was praying about what to preach about.
Và tôi cầu nguyện để cách để giảng dạy như thế nào.
I knew I was to preach about healing.
Tôi biết rằng tôi phải cần giảng về sự chữa lành.
And I saw myself preaching with this whip.
Và tôi nghĩ rằng, mình phải giảng với những cái roi.
I had to make it by myself.
Tôi phải tự làm cái roi.
So I went to a store that sold leather.
Vì thế tôi đến cái cửa tiệm mà người ta bán da.
And I tied the leather straps together.
Và cột những cái da lại chung với nhau.
To make a whip like the one that was used to beat Jesus.
Và làm thành cái roi giống như cái roi mà người ta đánh Chúa Giêsu.
I told the children by his stripes we are healed.
Và tôi mới nói với trẻ em rằng bởi những làn roi Chúa Giêsu chịu mà chúng ta được chữa lành.
As I preached the message.
Khi tôi giảng sứ điệp đó.
I whip the whip.
Tôi cầm cái roi mà quất một cái.
Then I brought forth a little boy.
Sau đó tôi dẫn một cậu bé đến.
I put some artificial blood on his back.
Và tôi lấy cái phẩm màu hóa trang máu quẹt ở sau lưng cậu
and
bé.
And I made it look like stripes on his back.
Và làm trông giống như những làn roi quấn vào lưng vậy.
The children could hear the gospel.
Các em có thể nghe được phúc âm của Chúa.
They could see the gospel.
Và có thể nhìn thấy được phúc âm của
that
Chúa.
That night in my service.
Buổi tối hôm đó trong giờ nhóm của chúng tôi.
There was an 8-year-old girl.
Có một cô gái 8 tuổi.
Who was totally deaf.
Hoàn toàn bị điếc.
And God opened up her ears.
Chúa đã mở tai của cô ta.
She could not hear the message.
Cô ta đã không nghe được cái sứ điệp.
But she had faith in her heart.
Nhưng cô ta có đức tin ở trong lòng của mình.
She had faith in her heart.
Cô ta có đức tin ở trong lòng của mình.
Because she could see.
Vì cô ta có thể thấy được.
The interpreter explained what I was teaching.
Và người thông dịch dịch cái điều mà tôi giảng cho cô ta.
So she came to receive healing.
Cô ta đã đến để tiếp nhận sự chữa lành.
God confirms His word.
Chúa đã xác định về lời của Ngài.
Even with boys and girls.
Ngay cả các em trai và gái.
So we must preach with things kids can see.
Vì thế chúng ta phải giảng những điều mà các con trẻ có thể nhìn thấy được.
When I preach about the cross of Christ,
khi tôi giảng về thập tự giá của Đấng Christ,
I bring forth a hammer and nails.
Tôi đem tới cái búa và đinh.
I talk about how our Lord went to the cross.
Tôi đã giảng cách Chúa của chúng ta đến thập tự giá thế
how
nào.
How that He died for our sins.
Và Ngài đã chết đền tội cho chúng ta đã làm
It
sao.
It is amazing how children listen.
Thật là ngạc nhiên làm sao khi con trẻ chú ý nghe.
When I use a simple object,
khi tôi sử dụng những cái đồ vật như vậy.
I teach them about the sword of the Spirit.
Tôi giảng các em về gươm của Thánh Linh.
How that we speak the word of God.
Cách mà chúng ta phải nói lời được Chúa Trời.
You have some kind of machete.
Nếu quý vị có cái loại kiếm nào đó.
Or some kind of sword.
Hoặc là loại gươm nào đó.
You can teach your children that it is like the spoken word of God.
Quý vị có thể dạy các em thiếu nhi giống như lời phán nào của Đức Chúa Trời.
That we resist temptation with this.
Và chúng ta chống lại cái sự cám dỗ.
The devil brings thoughts to our minds.
Khi ma quỷ, kẻ thù đem tư tưởng đến tâm trí của
he
chúng ta.
He wants us to eat his evil fruit.
Nó muốn chúng ta ăn cái trái cây của tội lỗi.
But we resist the devil.
Nhưng mà chúng ta chống lại ma quỷ.
By speaking the word of God.
Bằng cách công bố lời của Đức Chúa Trời.
And we give the children a demonstration.
Chúng ta cho các con trẻ cái sự minh họa.
Now when you preach this message.
Khi chúng ta giảng sứ điệp này.
You have to be careful.
Quý vị phải cẩn thận.
That you're a few feet away from the children.
Quý vị có một cái khoảng cách giữa các con trẻ.
We don't want to hurt anyone's head.
Vì chúng ta không muốn làm tổn thương đầu của đứa nào cả.
But you throw the apple into the air.
Nhưng mà chúng ta ném quả táo lên không.
And you chop it with the sword.
Và dùng cái kiếm chém nó đi.
It demonstrates the power of God's word.
Để bày tỏ ra cái quyền năng của lời Đức Chúa Trời.
It gets the attention of your audience.
Sẽ làm cho những người nghe chú ý.
When I preach about a new heart.
Khi tôi giảng dạy về một cái tấm lòng mới.
And I tell that Jesus gives us a new heart.
Tôi nói rằng Chúa Giêsu ban cho chúng ta một tấm lòng mới.
I dress up like a doctor.
Tôi ăn mặc giống như một bác sĩ.
My patient has a heart of sin.
Người bệnh nhân của tôi có cái tấm lòng tội lỗi.
I pretend to do an operation on him.
Tôi làm giống như vẻ đang chuẩn bị giải phẫu người này.
I pull a stony heart out of his chest.
Tôi lôi ra cái tấm lòng bằng đá từ ngực của người này.
And I tell the children that sin will make your heart hard like a rock.
Và tôi nói với các em thiếu nhi rằng tội lỗi sẽ làm tấm lòng của em trở nên cứng như đá.
But God gives you a brand new heart.
Chỉ Đức Chúa Trời sẽ ban em một tấm lòng mới.
I take a piece of meat.
Tôi lấy một miếng thịt.
That looks like a heart.
Trông giống như tấm lòng.
And I put it under the sheet.
Và đặt ở dưới cái tờ giấy.
And I pretend to put it in the patient's chest.
Và tôi làm như vẻ đang đặt vào trong cái ngực của người đó.
I tell the children that God gives us a brand new heart.
Và tôi nói với các em thiếu nhi rằng Đức Chúa Trời ban một tấm lòng mới.
God promised to do this.
Đức Chúa Trời phán hứa điều đó.
In Ezekiel 36:26.
Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 26.
He said, "I will give you a heart of flesh."
Ngài phán rằng ta sẽ ban cho ngươi tấm lòng bằng thịt.
This heart wants to serve God.
Đó là tấm lòng muốn hầu việc Đức Chúa Trời.
It wants to go to church.
Đó là tấm lòng muốn đi nhà thờ.
It wants to lift its hands.
Đó là tấm lòng muốn giơ tay lên.
It wants to read the Bible.
Tấm lòng muốn đọc Kinh Thánh.
It doesn't want to say bad words.
Đó là tấm lòng không muốn nói xấu.
This heart wants to do right.
Tấm lòng muốn làm điều đúng.
When I wake up the patient,
và khi tôi đánh thức người bệnh dậy,
he has a new attitude.
Người đó đã có một cái thái độ mới.
He lifts his hands and worships God.
Người giơ tay lên để thờ phượng Đức Chúa Trời.
He's totally different than he was before.
Người trở nên hoàn toàn khác với cái người trước đó.
I tell the children that God gives them a brand new heart.
Tôi nói với các em rằng Đức Chúa Trời đã ban cho người đó một tấm lòng mới.
When I preach about the baptism of the Holy Spirit,
khi giảng về báp têm bằng Đức Thánh Linh.
I tell the children that God will give them a new backbone.
Nói rằng Chúa sẽ ban cho các em một cái xương sống mới.
He will give them boldness for Jesus.
Và em có sự dạn dĩ về Chúa Giêsu.
So I have a Christian come to stand before me.
Vì tôi có một Cơ Đốc nhân đến đứng trước mặt tôi.
He tells me that he is weak.
Người đó nói với tôi rằng người đó yếu đuối.
That he needs boldness.
Người đó cần cái sự dạn dĩ.
So I tell him that Jesus will give him a new backbone.
Tôi nói với người đó rằng Chúa Giêsu sẽ ban cho người đó cái xương sống mới.
I dress up like a doctor.
Tôi ăn mặc giống như bác sĩ.
I pretend to do a surgery.
Tôi làm giống như là tôi đang chuẩn bị giải phẫu.
While I'm doing this, I preach.
Và khi tôi đang làm như vậy thì tôi giảng.
And I pull out a piece of rubber.
Và tôi kéo ra một miếng cao su.
And it bends back and forth.
Miếng cao su nó nghiêng qua nghiêng lại.
And then I tell the kids that Jesus comes to give them a good backbone.
Và tôi nói với các em thiếu nhi rằng Chúa Giêsu sẽ đến và ban cho người này một cái xương sống mới.
I will find the bone of a cow.
Tôi tìm một cái xương của con bò.
And I paint it white.
Và tôi sơn màu trắng lên.
And I write the words Holy Spirit on the bone.
Và tôi viết cái từ Đức Thánh Linh trên cái xương đó.
And he gives us a new backbone.
Và ban cho cái bộ xương sống mới.
I pretend to put it into the patient.
Tôi làm giống như đặt cái đó vào trong cái người bệnh.
He wakes up glorifying God.
Người đó tỉnh dậy và ngợi khen Đức Chúa Trời.
He speaks with new tongues.
Cầu nguyện trong tiếng mới.
And then he's bold for Christ.
Rồi giảng dĩ cho Chúa Giêsu Christ.
When I preach in this way,
và khi tôi giảng một cách như vậy,
the kids can not only hear,
trẻ em không chỉ nghe mà thôi,
they see the gospel.
Nhưng mà nó nhìn thấy được phúc âm của Chúa được trình bày.
We must learn how to preach with illustrations.
Chúng ta phải cần học tập sự giảng dạy với cái sự minh họa như vậy.
This captures the imagination of people.
Sẽ nắm bắt cái sự tưởng tượng của những người nghe.
I preach a message on resisting temptation.
Tôi giảng bài giảng về chống trả lại sự cám dỗ.
I take the hammer.
Tôi lấy một cái búa.
The Bible says that God's word is like a hammer.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ lời Đức Chúa Trời giống như cái búa vậy.
Jeremiah 23:29.
Giê-rê-mi đoạn 23 câu 29.
I find a rubber snake.
Tôi tìm một con rắn bằng cao su.
It represents temptation.
Đại diện cho sự cám dỗ.
But I give the snake a headache.
Và tôi làm cho con rắn bị nhức đầu.
By hitting him with the hammer of God's word.
Bằng cách dùng cái búa lời Đức Chúa Trời đập vào đầu nó.
I teach children not to let bad words in their mouth.
Tôi dạy các con trẻ đừng để những lời nói xấu ra từ miệng của chúng nó.
I draw a picture of a boy's face.
Tôi vẽ một khuôn mặt của một cậu bé trai.
I make it large so all the kids can see.
Tôi vẽ đủ lớn để tất cả các em cùng nhìn thấy được.
And I cut out a hole in the mouth.
Và tôi cắt cái miệng của cái bức hình đó.
And then I put garbage in the back.
Và tôi bỏ rác đến từ phía sau vào.
The garbage comes out the mouth.
Và rác đến nó tuôn tràn qua cái miệng.
I tell the children not to have a garbage mouth.
Và tôi nói các em thiếu nhi rằng đừng nên để có cái miệng đầy rác rến như vậy.
I teach them only to let pure things in their mouth.
Tôi dạy các em thiếu nhi nên để những lời trong sạch ra từ miệng của mình.
I preach also in the book of Proverbs.
Tôi dạy các em ở trong Châm Ngôn.
Chapter 4.
Đoạn 4.
It says God's word is like medicine.
Và dạy rằng lời Chúa giống như là thuốc.
I make capsules from plastic.
Tôi làm một viên thuốc con nhọn bằng nhựa.
I write a scripture on a piece of paper.
Và tôi viết lời của Đức Chúa Trời trên một tờ giấy.
I put it inside the capsule.
Tôi bỏ vào trong viên thuốc con nhọn đó.
And I tell the children that they can take God's medicine.
Và tôi nói với các em thiếu nhi rằng các em có thể nhận lấy thuốc của Đức Chúa Trời.
By putting the scriptures into their mouth.
Bằng cách đem lời Đức Chúa Trời đặt để vào miệng của mình.
I've gotten so many ideas.
Tôi có rất nhiều ý tưởng như vậy.
Through these things.
Qua những điều đó.
That illustrate gospel truth.
Để minh họa những lẽ thật của phúc âm.
That once you begin this.
Và khi chúng ta bắt đầu những điều đó.
More ideas will come.
Nhiều ý tưởng mới sẽ đến với chúng ta.
And you preach with power.
Và chúng ta sẽ giảng trong quyền năng.
You have the attention of the audience.
Chúng ta sẽ có được sự chú ý của những người nghe.
Because they can see what you do.
Bởi vì họ có thể thấy được cái điều mà chúng ta làm.
Is it scriptural to do this?
Chúng ta có bày tỏ chúng ta làm như vậy chăng?
Our Lord Jesus did the same thing.
Chúa của chúng ta cũng làm giống như vậy.
He took a fig tree.
Ngài giảng về cái cây vả.
In the book of Mark chapter 11.
Trong sách Mác đoạn 11.
And he used this object.
Và Ngài sử dụng cây vả này.
To teach his disciples a lesson on faith.
Để giảng dạy cho các môn đệ của Ngài về đức tin.
In the book of Acts, Agabus the prophet used a girdle.
Và trong sách Công vụ các sứ đồ, tiên tri Agabus cũng dùng cái dây nịt lưng.
And he prophesied to the apostle Paul with it.
Và dùng nó để nói tiên tri cho sứ đồ Phaolô.
God has always taken natural things.
Đức Chúa Trời ngày luôn sử dụng những cái điều thuộc về tự nhiên.
To compare them to the word of God.
Để so sánh chúng ta về lời của Đức Chúa Trời.
Hebrews 4:12 says God's word is like the sword of the spirit.
Hebrews đoạn 4 câu 12 đề cập lời Đức Chúa Trời giống như gươm hai lưỡi.
As we read through the Bible,
chúng ta đọc xuyên qua lời của Chúa.
We see the pictures God uses.
Nhìn thấy được những bức hình mà Chúa sử dụng.
We must learn to preach with these pictures.
Chúng ta cũng phải học tập cách để giảng dạy qua những bức hình.
Especially to the children.
Đặc biệt là đối với con trẻ.
That they drive home the message.
Để khi các em về nhà, sứ điệp đó vẫn tiếp tục ở với các em.
And they give us the power to communicate.
Ban cho chúng ta cái sức mạnh trong cái sự truyền đạt.
Once we are finished with the message,
khi chúng ta hoàn tất cái sứ điệp của mình.
We must give an invitation.
Chúng ta nên cho chúng nó có cái lời mời gọi.
If I preach on salvation,
khi tôi giảng dạy về sự cứu rỗi,
I give opportunity to receive Christ.
Cho chúng nó có cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
If I preach the baptism of the Holy Spirit,
tôi giảng về sự báp têm trong Đức Thánh Linh.
I pray for children to receive.
Tôi cầu nguyện để các em được nhận lãnh sự báp têm Đức Thánh Linh.
If I preach on healing,
khi tôi giảng về sự chữa lành,
then I lay hands on the sick.
Tôi cầu nguyện đặt tay trên những người đau.
We must draw in the net.
Chúng ta phải quăng lưới.
Even with the children,
ngay cả là con trẻ,
in a very clear way,
trong cái cách rất là rõ ràng,
I always give them steps to take.
Tôi đưa chúng nó những cái bước để thực hiện theo.
First, I have them bow their heads.
Trước tiên, yêu cầu chúng nó cúi đầu xuống.
I have them close their eyes.
Yêu cầu chúng nó nhắm mắt lại.
Sometimes this takes a few minutes.
Đôi khi phải dành vài phút.
But eventually, it happens.
Nhưng thông thường điều đó diễn ra.
Then I tell them to be very quiet.
Và sau đó dạy các em phải im lặng.
I make my invitation very clear.
Tôi đưa cái lời mời gọi rất là rõ ràng.
I ask them a question.
Tôi hỏi các em câu hỏi.
Have you ever asked Jesus into your heart?
Các em đã từng mời Chúa Giêsu vào lòng các em chưa?
Has he ever become your Lord and your Savior?
Ngài đã từng trở thành là Chúa và cứu Chúa của em chưa?
If you have already done this, I ask you to raise your hand.
Nếu em đã làm điều đó rồi, tôi muốn em giơ tay lên.
I look over the crowd.
Tôi nhìn qua đám đông.
I tell the children to put their hands down.
Và tôi nói các em hãy thả tay xuống.
I do this with the children first.
Tôi làm như vậy đối với các em thiếu nhi trước.
To confirm those who already know the Lord.
Để xác định những em đã biết về Chúa Giêsu Christ.
Because I do not want the same children coming to me every Sunday.
Tôi không muốn cùng các em thiếu nhi đến với tôi cùng mỗi ngày Chủ nhật.
Then I ask for the small. Then I ask them to pray again.
Và tôi lại yêu cầu cầu nguyện lần nữa.
If you've never asked Christ into your heart.
Nếu em chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ trong đời sống của mình.
Jesus does not live in you.
Chúa Giêsu chưa sống đời sống của các em.
But you want him to come in your heart.
Nhưng em lại muốn mời Ngài đến trong lòng của mình.
I want you to raise your hand right now.
Tôi muốn em giơ tay lên trong giờ phút này.
I do this step by step.
Tôi làm từng bước một.
I make each step very clear.
Và tôi làm cho mỗi bước rất là rõ ràng.
Then I say, if you raise your hand, I want you to stand on your feet.
Và tôi nói tiếp theo, các em nào đã giơ tay rồi thì hãy đứng lên.
Sometimes I have to repeat this two or three times.
Đôi khi tôi phải lặp lại điều này hai ba lần.
Then I have them finally come to me.
Cuối cùng tôi mời các em đến với tôi.
When they come to the front of the room,
khi các em tiến lên phía trước,
we whisper in their ear.
Chúng tôi thì thầm trong tai các em.
Why did you come?
Tại sao các em lại đến?
We are looking for the answer.
Và chúng tôi chờ đợi câu trả lời.
I want to ask Jesus in my heart.
Em muốn tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của em.
If a child doesn't know why he came,
nếu em bé đó không biết lý do tại sao mình đến,
he's not ready to receive Christ.
Thì em chưa sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
We send him back to his seat.
Thì chúng tôi đưa em về lại chỗ ngồi.
But if he can give me the answer,
nếu em bé đó có thể đưa tôi câu trả lời,
he knows why he's come.
Em biết lý do tại sao em đến.
We pray with that child.
Thì chúng tôi sẽ cầu nguyện với đứa bé đó.
We teach them what it means to be saved.
Và dạy cho em biết ý nghĩa của sự được cứu.
This happens off to the side.
Và nó vẫn tiếp tục diễn ra.
While the teacher continues to teach,
trong khi giáo viên cứ tiếp tục dạy,
it is important that we preach even to children.
Điều rất là quan trọng cho chúng ta khi giảng ngay cả cho con trẻ.
Because God is no respecter of persons.
Vì Đức Chúa Trời chẳng có tay vì một người nào.
The same gospel message,
cùng giống một sứ điệp của phúc âm,
that reaches the big person,
chinh phục người lớn tuổi,
can reach the small person,
cũng chinh phục người nhỏ tuổi.
Because we all have an eternal spirit.
Bởi vì mỗi người chúng ta đều có cái tâm linh đời đời.
We must understand this principle.
Chúng ta cần hiểu cái nguyên tắc ở đây.
We are not compromising the word of God.
Chúng ta không thỏa hiệp với lời của Đức Chúa Trời.
We are only making this so that a child can understand it.
Nhưng mà chúng ta làm cho lời của Chúa cho con trẻ thể hiểu được.
For this reason I turn you to Matthew 13:19.
Và lý do này tôi muốn vị mở ra trong Matthew đoạn 13 câu 19.
Jesus told us that we must preach so that people can understand.
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta phải giảng như thế nào để người ta hiểu được.
Some people think that it's not important for children to understand.
Một số người nghĩ rằng không có quan trọng để con trẻ có thể hiểu được.
But we gear down the message.
Nhưng khi chúng ta đem lời của Chúa đến,
not for the spirit of the child.
Không phải cho tâm linh của đứa trẻ.
But for his mind.
Nhưng mà cho cái tâm trí của nó.
Listen to what Jesus said.
Đó điều mà Chúa Giêsu phán.
When anyone heareth the word of the kingdom.
Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng.
And understandeth it not.
Mà không hiểu.
Then comes the wicked one.
Thì quỷ dữ đến.
And catches away what was sown in his heart.
Cướp điều đã gieo trong lòng mình.
As the teacher of children.
Như là giáo viên của thiếu nhi.
My job is to make them to understand.
Công việc của tôi là làm cho các em hiểu được.
So I must go down to his level.
Vì thế tôi phải đi xuống cái mức độ của các em.
To preach so that he can understand.
Giảng sao để các em hiểu được.
I become the servant of the children.
Trở nên cái người phục vụ cho những con trẻ.
Paul said, "I have made myself servant unto all."
Sứ đồ Phao nói rằng tôi trở nên mọi cách cho mọi người.
That I might gain the more.
Để rồi có thể được vài người trong vòng.
Because of this,
vì có điều đó,
I have seen thousands.
Tôi đã nhìn thấy hàng ngàn,
tens of thousands,
mười ngàn
of little children,
của trẻ em,
who have come to know Christ.
Đến với Chúa Giêsu Christ.
I've been doing this for many years.
Tôi làm điều đó nhiều năm tháng.
And now these children have grown up.
Và bây giờ các con trẻ đã lớn lên.
And my church is filled with them.
Và hội thánh của tôi đầy các em.
They are the backbone of my church.
Các em bây giờ là những xương sống trong hội thánh của tôi.
They are people who came to Christ many years ago.
Những con người đến với hội thánh của Chúa nhiều năm tháng trước đây.
God made an impression in their lives.
Chúa đã gây nên những ấn tượng trong cuộc đời của họ.
Even though they were very young.
Ngay cả khi lúc đó họ còn rất nhỏ tuổi.
But now they have followed through.
Bây giờ họ đã bước theo.
They have kept their commitment.
Họ đã giữ cái sự kết ước của họ.
They have become an army.
Họ trở nên những người dũng sĩ.
This is possible in any nation.
Điều đó có thể diễn ra bất kỳ quốc gia nào.
Because this is not American culture.
Vì đây không phải là văn hóa của người Mỹ.
The word of God is the same in every nation.
Là lời Đức Chúa Trời đúng cho tất cả mọi quốc gia.
And these are the principles of the word.
Đây là những nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời.
I exhort you therefore.
Tôi khích lệ hết thảy quý vị cho điều này.
To trust the Holy Spirit.
Hãy tin cậy nơi Đức Thánh Linh.
To give you ideas.
Ban cho quý vị những ý tưởng.
Take these tools that I have given you.
Sử dụng những công cụ mà tôi đã trao cho quý vị.
Begin with these things.
Bắt đầu với những điều này.
And the Lord will give you more.
Và Chúa sẽ ban cho quý vị nhiều hơn.
It is a spiritual law.
Đó là những cái luật thuộc linh.
That if you use what you have.
Khi quý vị sử dụng điều quý vị có.
God will give you more.
Thì Chúa sẽ ban cho quý vị nhiều hơn.
Give out what you have.
Dâng cho Chúa những điều quý vị có.
And it will be given unto you.
Và quý vị sẽ được ban cho.
In the early days of my ministry.
Những ngày đầu của chức vụ của tôi.
I did not have many sermons.
Tôi không có nhiều bài giảng lắm.
But I began to preach what I had.
Tôi bắt đầu giảng những điều tôi có.
And I had to divide my messages.
Tôi bắt đầu phân chia những cái sứ điệp của mình.
They would grow and grow and grow.
Và tiếp tục được lớn lên, lớn lên.
The more that I gave,
tôi càng phân phát nhiều chừng nào,
the more God gave me.
Tôi lại ban nhiều cho tôi chừng ấy.
And this is true in the children's ministry.
Và đối với chức vụ thiếu nhi thì điều này hoàn toàn đúng.
When you preach the word to children,
quý vị giảng dạy lời của Chúa cho trẻ em,
God will give you new ideas.
Chúa sẽ ban cho quý vị nhiều ý tưởng mới.
Look for objects.
Tìm kiếm những đồ vật.
That the Bible speaks about.
Mà Kinh Thánh của Chúa đã đề cập đến.
The Bible speaks about rocks.
Kinh Thánh của Chúa đề cập đến những vần đá.
It speaks about seed.
Đề cập đến hạt giống.
It speaks about the snake.
Đề cập đến con rắn.
It speaks about the sword.
Đề cập đến cái lưỡi gươm.
It speaks about the hammer.
Đề cập đến cái búa.
It speaks about a tree.
Đề cập đến cái cây.
It speaks about fruit.
Đề cập đến trái cây.
All of these things are given to us.
Tất cả đều đã được ban cho chúng ta.
That we might use them to teach.
Để chúng ta dùng mà dạy cho các em.
And children are captivated.
Các em bị cuốn hút vào những điều đó.
By what they see.
Những điều các em đã thấy được.
Many years ago there was a study done here in America.
Cách đây nhiều năm có một sự nghiên cứu ở tại Hoa Kỳ.
It was found that children learned more by seeing.
Người ta khám phá rằng qua cách nhìn các em học nhiều hơn.
Than by hearing.
Là qua cách nghe.
More than 80% of what they learned.
Hơn 80% những điều các em học được.
Came through the gate of the eyes.
Thông qua cách cổng của đôi mắt các em.
But preaching is done with hearing.
Những sự giảng dạy thông qua cái vấn đề nghe.
So we must preach the word.
Vì thế khi chúng ta giảng lời của Chúa.
But give a demonstration for the eyes.
Phải bày tỏ sự minh họa để các em thấy được bằng mắt mình.
By combining these two things,
chúng ta kết hợp hai điều này lại với nhau.
We have the most powerful way.
Chúng ta có cái phương cách quyền năng nhất.
Of proclaiming the message.
Để công bố sứ điệp của Chúa.
Praise God.
Ngợi khen Đức Chúa Trời.
Praise God.
Ngợi khen Đức Chúa Trời.
I sense in my heart.
Tôi cảm nhận trong lòng của tôi.
That this truth is going deep into your heart.
Lẽ thật này đi sâu vào lòng của quý vị.
That you're going to begin to do this.
Quý vị sẽ bắt đầu làm điều này.
And I am rejoicing even now.
Tôi đầy dẫy sự vui mừng ngay cả giờ phút
này. Before I see with my eyes.
Trước khi tôi có thể thấy được bằng mắt của tôi.
Because I know that in your country.
Tôi biết rằng trong quốc gia của quý vị.
Many, many children will come to know Christ.
Nhiều em nhỏ sẽ đến tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
Because of the work that you're going to do.
Vì công việc mà quý vị làm.
Go into all the world, he said.
Ngài phán rằng hãy đi khắp mọi nơi.
And preach the gospel.
Và giảng phúc âm.
To every creature.
Cho mọi người.
You will do it.
Quý vị sẽ làm điều đó.
Even to the children.
Ngay cả cho con trẻ.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Praise God.
Ngợi khen Đức Chúa Trời.